Ngài sinh con ra trong phần người, Ngài sinh con ra từ trong cát bụi. Nếu con lầm bụi, lạy Chúa, xin Ngài đừng mỉm cười con được dựng nên mang hình ảnh Chúa, bạn thể yêu thương luôn khao khát tìm về thiên cung. Nhưng dương chân đường dài nhiều khi con mỏi bước, nhưng dương chân bóng tôi có lần lạc lối con đi. Ngài nâng con lên ngôi bàn tình, Ngài mong con đây người con thanh thiền, tâm hân giới hạn lạy Chúa, xin Ngài đừng bỏ lìa con được gọi tên loan truyền danh Chúa, giảng giải tin vui nên nhân chứng tình Ngài vô biên. Nhưng bao lần lời Ngài lòng con đau ớn, nhưng bao lần tiếng Chúa thế trần lại kéo con xa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Nhìn vào cách thực hành lề luật thì chúng ta phải nhìn nhận các biệt phái họ làm quá tốt theo nhãn quan của con người, bởi họ thực hành rất tỉ mỉ lề luật của Thiên Chúa. Nhưng trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn kiện toàn lề luật trong khía cạnh hướng đến tha nhân, khi mời gọi các môn đệ phải công chính hơn các biệt phái. Sự công chính của Chúa Giêsu diễn tả qua ba khía cạnh. Trước hết, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ tuân giữ lề luật bằng một tấm lòng chân thành, yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Sự kiện toàn lề luật này của Chúa Giêsu giúp cho con người gắn bó hơn với Thiên Chúa và tôn trọng cũng như yêu thương tha nhân mỗi ngày một hơn. Kế đó, trong tương quan với tha nhân, lề luật truyền không được giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Chúa Giê-xu, Ngài đi đến cùng của điều răn này khi nói, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Nghĩa là, con người là thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta chỉ cố tránh hành động sát nhân thôi thì chưa đủ. Cần phải loại bỏ khỏi lòng mình suy nghĩ giận hờn. Vì giận hờn sẽ dễ đưa đến sát nhân. Cuối cùng, không chỉ dừng lại ở khía cạnh thụ động là tránh những mối bất hòa chia rẽ. Chúa Giê-xu muốn các môn đệ và từng Kitô hữu chúng ta sống tích cực là tha thứ. Vì của lễ đẹp lòng Thiên Chúa không phải là dâng tiến chiên bò đủ loại, nhưng là hy tế của lòng tha thứ. Của lễ ấy không nhuốm màu gian ác. Của lễ ấy trong sạch từ trong suy nghĩ, lời nói đến việc làm. Do đó, sự tha thứ là sự hòa giải ngay trong chính cõi lòng chúng ta, là buông bỏ oán thù, là tìm bình an và hạnh phúc trước hết cho chính mình và cho người khác, là cầu mong sự sống cho chính mình và cho anh chị em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự giận dữ không có gì là xấu. Chính Chúa Giê-xu cũng từng nổi giận khi thấy đền thờ là nơi thiêng thánh trở thành chỗ buôn bán trục lợi. Và Ngài cũng nổi giận khi thấy các môn đệ không có lòng thương tha thứ cho nhau và yêu thương người nghèo khổ. Sự giận dữ chỉ trở nên xấu khi nó là mầm mống sát nhân. Vì nổi giận mà chúng ta không còn coi vợ chồng, con cái, anh chị em trong gia đình và hàng xóm láng giềng như là anh chị em nữa, mà coi họ là kẻ thù. Giận dữ như thế đồng nghĩa với giết hại, giết chết một mối tình. Trong thực tế, tha thứ là một điều rất khó mà không phải ai cũng thực hiện trọn vẹn. Bởi có những người miệng nói tha thứ nhưng lòng không quên nỗi oán hận. Có những người nói tha thứ nhưng lại tìm cách xa lánh như tránh một kẻ thù. Nên nhớ điều này, sẽ là hoàn toàn vô ích khi đến gần Thiên Chúa mà lòng vẫn còn đầy sự chia rẽ, bất hòa. Có một cách để giúp chúng ta sống sự tha thứ mỗi ngày là hãy cầu xin ơn tha thứ cho chính mình và cho người làm tổn thương chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, thánh lễ chúng con hiệp dâng mỗi ngày là nơi chúng con bày tỏ tình yêu với Chúa và hiệp nhất với anh chị em. Xin cho chúng con biết trân trọng phẩm giá của bản thân và của tha nhân, vì đó là hình ảnh của Chúa. Và xin giúp chúng con sống tình yêu, sự tha thứ mỗi ngày trong đời sống, để chúng con được hạnh phúc ngay đời này và vĩnh cửu ở đời sau. Amen.
Ngài đi bên con trong cuộc đời, Ngài trông mong con thề dâng hiến tròn, quyết tâm lắm lần lạy Chúa, nhưng rồi nào dư tròn đâu. Con tôi bồi chung nhưng lòng sám hối, của lệ con dâng thân con bất toàn, Ngài không chê. Ôi cao vời tình Ngài, lòng con đâu hiểu thấu. Ôi cao vời Chúa chết, chết vì tội của con đây.
ôi cao vời Chúa chết. Chết vì tội của con đây.